vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào nhà báo Nguyễn Vũ Bình và rất cảm ơn ông đã đến với quý khán giả của SBS Radio của chúng tôi. Thưa ông, chúng tôi được biết là ngày 8 tháng 6 vừa qua, quý vị đã gửi một bức thư ngỏ đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để đề nghị xem xét cái việc can thiệp và trả tự do cho ông Lê Anh Hùng. Xin ông cho biết tại sao lại có lá thư này thưa ông?
Vâng, thưa chị, là trước khi mà Lê Anh Hùng bị bắt thì Lê Anh Hùng có tham gia vào một cái câu lạc bộ hay là một cái nhóm những cái cụ mà gọi là lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa, đảng viên lâu năm. Sinh hoạt thì chắc là chỉ là giao lưu, trao đổi thông tin, nhận định tình hình đất nước rồi trao đi đổi lại các bài viết vân vân. Thì Lê Anh Hùng sinh hoạt khá là đều đặn thường xuyên. Thế thì cái vụ việc của Lê Anh Hùng thì các cụ mà ở trong cái nhóm đó thì đều biết cả. Thế thì họ cũng rất là bức xúc về cái việc mà Lê Anh Hùng là cái người mà tố giác tội phạm nhưng cuối cùng lại bị bắt khởi tố và sau đó lại đưa về cái bệnh viện pháp y tâm thần. Cho nên là người ta thấy cái điều ấy nó rất là bất nhẫn, cho nên là người ta họp bàn nhau lại và quyết định là làm một cái lá thư ngỏ đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhờ các ông được can thiệp để sớm trả tự do cho Lê Anh Hùng. Đó là đầu đuôi cái sự việc như vậy.
Vâng, thế thì bao nhiêu người ký tên trong bức thư này và đó là gồm những ai thưa ông?
Như chúng ta được biết thì cũng không có nhiều lắm các cụ, bởi vì các cụ cũng có tuổi rồi, cho nên là cái việc mà đi mà thu thập chữ ký nó cũng rất là khó khăn, hạn chế. Thế thì có năm cụ, bây giờ toàn những người là cao tuổi cả rồi. Thì có cụ Vũ Văn Tuyến, rồi cụ Vũ Khắc Mai, rồi ông Trần Liên, rồi một vài ông nữa. Thì đấy thì là có năm cụ tất cả ký vào cái lá thư như thế.
Thế thì nội dung của bức thư là gì ạ?
Vâng, nội dung bức thư thì họ cũng căn cứ vào cái thực tế, tức là cái vụ việc của Lê Anh Hùng. Là Lê Anh Hùng có cái đơn tố giác tội phạm từ lâu rồi, từ hàng chục năm rồi.
Yeah.
Và cái số lượng đơn là lên đến hơn 100 lá, 130 mấy lá thư lá đơn rồi, gửi các cơ quan. Đấy, về tố giác về một cái vụ việc mà do cái quan hệ trong gia đình mà Lê Anh Hùng phát hiện ra, một cái đường dây buôn ma túy. Đấy là cái Lê Anh Hùng tố giác là như vậy. Đấy. Thế thì gửi đơn đi nhiều nhưng mà các cái cơ quan chức năng người ta không thực hiện cái việc mà cái quy trình tố tụng nó đúng. Quy trình mà tố giác tội phạm của công dân á. Khi thì người ta bắt giam, khi thì bắt giữ Lê Anh Hùng. Đấy, và cuối cùng là Lê Anh Hùng bị mấy lần như thế nhưng mà vẫn không nản chí, anh vẫn tiếp tục gửi những lá đơn. Đấy. Và cuối cùng là khi mà không được cái sự chú ý nó đúng mức thì Lê Anh Hùng có căng cái biểu ngữ. Căng cái biểu ngữ thì cũng như là những người khác mà có oan khuất mà chúng ta biết ở đường phố Hà Nội, Sài Gòn đó, là người ta oan khuất, người ta cứ căng những biểu ngữ đấy, để có cái sự chú ý của công luận, để các cơ quan công quyền quan tâm để bắt đầu giải quyết. Đấy, thì Lê Anh Hùng cũng làm như vậy. Thì sau đó thì mùng 5 tháng 7 năm 18 thì Lê Anh Hùng bị bắt, thì sau đó lại khởi tố với tội danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, rồi lại đưa sang cái bệnh viện tâm thần, rồi là cưỡng ép điều trị tâm thần. Thì tất cả những cái nội dung ấy là các cụ có chia sẻ.
Yeah.
Và cuối cùng thì các cụ chỉ nói là cái việc mà Lê Anh Hùng tố giác tội phạm là cái việc thực hiện cái quyền công dân và cái luật pháp. Đấy, và Lê Anh Hùng là có cam kết chịu trách nhiệm về cái việc mà tố giác này. Tức là nếu như mà tố giác sai thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Thế thì Lê Anh Hùng vừa là có văn bản, vừa là nói chuyện với mọi người đều như thế cả. Nhưng mà cuối cùng là nhà nước lại tống giam, khởi tố tống giam rồi lại đưa sang cái trại tâm thần. Như thế thì nó sẽ, các cụ nói là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tinh thần công dân, tức là tố giác tội phạm của người dân. Và cái thứ hai nó ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng và nhà nước. Bởi vì một cái người đi tố giác tội phạm như vậy cuối cùng lại bị trở thành tội phạm, rồi trở thành như vậy là người điên, người tâm thần. Thế thì trên cái cơ sở như vậy thì các cụ đề nghị là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, can thiệp để sớm trả tự do cho Lê Anh Hùng. Đấy thì nội dung cái lá đơn nó là như vậy.
Vâng, như ông vừa nói thì hiện nay ông Lê Anh Hùng đang bị cưỡng ép điều trị bệnh tâm thần tại một bệnh viện pháp y tâm thần trung ương. Ông có quen biết ông Lê Anh Hùng lâu năm không ạ?
Vâng, tôi cũng quen biết với anh Hùng khoảng độ 5-6 năm từ nay đây. Yeah. Có thể gọi là chơi khá thân.
Vâng, vậy thì theo ông Lê Anh Hùng là người như thế nào có thể lâm vào tình trạng tâm thần của họ?
Lê Anh Hùng thì cá nhân tôi thì tôi nhận thấy là Lê Anh Hùng rất là bình thường, nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự, đầu óc phân tích rất là tốt. bài báo các thứ rất là sâu sắc và hoàn toàn là bình thường, thì nhiều người cũng nhận xét như thế, chứ không có cái chuyện mà nói năng lẩm cẩm rồi là tâm thần hay là chập mạch gì cả. Tóm lại là rất là bình thường.
Vâng, hiện nay ông Lê Anh Hùng đang ở trong Bệnh viện Pháp y Tâm thần Trung ương để mà điều trị, và dường như là cái liều thuốc của ông càng ngày càng tăng đến độ mà gia đình cũng phải kêu cứu về vấn đề này trước đây. Thưa, thế thì cái tình hình sức khỏe của ông Lê Anh Hùng lúc này như thế nào thưa ông?
Vâng, thì đúng là có mấy lần, chứ không phải một lần đâu, là khi chỗ mà Bệnh viện Pháp y Tâm thần ấy, là họ tăng những cái liều lượng thuốc lên về 2-3 lần ấy. Đó, thì lần thì tăng lên gấp đôi, lần tăng lên gấp ba, và có lần là tăng hết cỡ, tức là cái liều lượng thuốc là cao nhất của cái người bệnh tâm thần. Thế thì những cái lần như vậy thì anh Hùng có báo cho gia đình và bạn bè, thì chúng tôi là đưa lên để thông tin để mọi người biết. Thường thường là chúng tôi có tổ chức là đưa mẹ anh Hùng đi thăm thăm nuôi, thì chúng tôi không được vào, chỉ có mẹ anh Hùng vào. Thì qua phản ảnh thì có những cái lần mà tăng thuốc thì anh Hùng rất là mệt mỏi, rồi xuất hiện những cái ảo giác, tức là nó không bình thường. Thì nhiều lần như vậy chúng tôi lên tiếng, thì có những cái lần người ta là người phải thay đổi, tức là phải trở về cái liều lượng cũ. Có những lần thì họ không chịu, và theo như tôi được biết ấy, thì là cái thời gian gần đây ấy, thì là anh Hùng cũng đã được giảm cái liều lượng một chút, nhưng mà gần đây thì lại như là cũng tăng lên rồi. Khi mà uống rồi là cũng không phải là được gặp ngay, cho nên là rất là khó nói về cái chuyện này. Chỉ biết là như thế là cái người mà anh Hùng đang bình thường mà uống cái thuốc vào, dù liều lượng nhẹ cũng là nguy hiểm, chứ chưa nói là tăng liều lượng liên tục như vậy.
Vâng, nhưng mà khi tăng liều thuốc lên như vậy thì bệnh viện người ta giải thích ra sao mà lại tăng đến độ có lúc lên tới mức cao nhất như vậy thưa?
Vâng, thì thực ra là chúng ta cũng không có cái thông tin, mà nếu mà có thì người ta chỉ nói là yêu cầu của bác sĩ như vậy thôi.
Vâng, thưa, như vậy thì những vị mà ký tên vào bức thư này, như ông nói là 5 vị đảng viên kỳ cựu ký tên vào bức thư này, thì khi mà viết thư như vậy họ có kỳ vọng gì? Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có xem xét hay là giảm nhẹ cho trường hợp của ông Lê Anh Hùng hay không? Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là đã có nhiều cuộc vận động trong cũng như là ngoài nước cho ông Lê Anh Hùng trong thời gian qua, nhưng mà tình hình có được cải thiện hay không ạ?
Trên thực tế, những cái thư ngỏ, những cái kiến nghị với lại các cái đơn từ ở trong cái chế độ nhà nước Cộng sản Việt Nam này thì nó hầu như là nó không có giá trị gì. Nhưng mà cái việc gia đình cũng như bạn bè cũng phải làm, để thứ nhất là cũng có thể có gặp được những người người ta có lương tâm, hoặc là lương tâm người ta tự nhiên nó trỗi dậy thì người ta sẽ giúp. Hai nữa là để cho dư luận và công luận biết về cái tình trạng thực tế của anh Hùng, một cái người như thế mà đấu tranh tố giác tội phạm cuối cùng là bị như thế. Đấy, đấy là cái việc mà phải làm. Chứ còn cái hy vọng mà từ những cái lá đơn với thư ngỏ này thì nó rất là mong manh.
Vâng, theo ông thì những người Việt ở hải ngoại này có thể giúp gì được cho Lê Anh Hùng không ạ?
Vâng, đã có rất là nhiều tổ chức cá nhân rồi các hội đoàn đã tiếp xúc rồi cũng làm đơn từ này nọ rồi các thứ nhiều lắm. Thì tôi nghĩ là cái việc mà áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam này, nếu như mà nó chỉ có cái tính chất kêu gọi nhà nước này thì nó rất là khó. Và trong cái vận động của quốc tế là làm thế nào để gắn được với những cái chế tài về ngoại giao, chế tài về kinh tế, rồi chế tài về quy chế của Liên Hợp Quốc v.v. thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ còn nếu như mà tác động các tổ chức quốc tế, mà cuối cùng các tổ chức quốc tế này mà cũng không có một cái liên hệ nó chặt chẽ, hoặc là nó có cái tính chất ràng buộc gì với nhà nước Việt Nam mà chỉ kêu gọi không, thì cũng rất là hạn chế. Thế thì làm sao mà tìm được những cái cơ quan, đơn vị, đoàn thể, rồi nhóm nào mà nó có một cái tương tác mà nó có tính chất ràng buộc với nhà nước này để tác động thì nó có hiệu quả hơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.